Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai 16 tháng 5, trước hết, Đặng Thế Nhân sẽ tường thuật hầu quý vị buổi Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô ngày Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với phần đầu chương 4 của thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam, loan báo tin mừng trong hoàn cảnh ngày nay. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Kim Loan sẽ thuật lại chứng từ của bà Fulvia Miglietta, cựu thành viên Lữ đoàn Đỏ Brigate Rossi, từ oán thù giai cấp đến tình yêu huynh đệ. Bây giờ, Đặng Thế Nhân xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Quý vị thính giả thân mến, ơn gọi theo Chúa được hình thành khi chúng ta ra khỏi ý định riêng tư, ra khỏi sự tự mãn của bản thân, để đặt mình trong bàn tay và ý định nhiệm màu của Chúa. Trên đây là những lời chia sẻ trong thông điệp Ngày Thế Giới Cầu Nguyện Cho Ơn Thiên Triệu, được Đức Thánh Cha Biển Đức 16 ngỏ lời với khách hành hương quy tụ về quảng trường Thánh Phêrô trong Chủ nhật hôm qua 15 tháng 5. Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, la liturgia della quarta domenica di Pasqua ci presenta.
Anh chị em thân mến, phụng vụ Chúa Nhật thứ tư mùa Phục Sinh giới thiệu cho chúng ta một trong những hình ảnh đẹp nhất đã được phác họa trong giáo hội từ những thế kỷ đầu tiên. Đó là hình ảnh người mục tử nhân lành. Tin mừng Thánh Gioan chương thứ 10 mô tả những đường nét đặc biệt về tương quan giữa Chúa Kitô mục tử với đàn chiên của người. Một mối tương quan chặt chẽ đến nỗi chẳng có ai có thể cướp mất đàn chiên từ tay người. Quả thế, đoàn chiên gắn kết với người bằng mối dây tình yêu và hiểu biết lẫn nhau. Mối dây đảm bảo cho họ quà tặng không gì sánh được là cuộc sống vĩnh cửu. Thái độ của đàn chiên đối với mục tử nhân lành được tác giả tin mừng mô tả ngang qua hai động từ đặc thù, lắng nghe và bước theo. Những từ này nói lên những đặc tính căn bản của những ai theo Chúa. Trước tiên là lắng nghe lời của người, nơi đó đức tin được sinh ra và lớn lên. Chỉ những ai để tâm đến tiếng Chúa mới có thể nhận định và đưa ra những lựa chọn đúng đắn, hầu hành xử theo ý Chúa. Từ việc lắng nghe sẽ dẫn đến bước theo Chúa Giêsu. Các môn đệ sau khi đã lắng nghe tiếng Chúa, đã lắng nghe các lời dạy của Thầy cách thâm sâu, hầu để sống trong đời sống thường ngày. Nhìn ngắm chân dung vị mục tử nhân lành, nhắc nhớ chúng ta về những vị mục tử trong giáo hội và những ai đang trong thời gian huấn luyện để trở thành mục tử. Vì thế, tôi mời gọi anh chị em cầu nguyện cách đặc biệt cho các giám mục, kể cả giám mục Roma nữa, cho các cha xứ, cho tất cả những ai có trách nhiệm dẫn dắt đoàn chiên Chúa, để họ trung thành và sáng suốt, chu toàn bổn phận của mình. Cách đặc biệt, chúng ta cầu nguyện cho ơn gọi linh mục trong ngày thế giới cầu nguyện cho ơn Thiên Triệu này, để không bao giờ thiếu những người cử hành thánh lễ của Chúa. Đã 70 năm kể từ ngày Đức Pio thứ 12 thành lập tổ chức giáo hoàng về cổ võ ơn gọi linh mục. Trực giác của vị tiền nhiệm đáng kính của tôi đã dựa trên mong ước rằng ơn gọi lớn lên và trưởng thành trong giáo hội, và đặc biệt từ bối cảnh gia đình tốt lành và được củng cố trong đức tin, bác ái và nhân ái. Trong thông điệp của Ngày Thế Giới Cầu Nguyện Cho Ơn Thiên Triệu, tôi đã nhấn mạnh rằng một ơn gọi được hình thành khi một người ra khỏi ý hướng khép kín và tự tôn của mình để đặt mình trong một ý định khác, ý định của Thiên Chúa, và để Ngài dẫn dắt mình. Trong thời đại hôm nay, nơi mà tiếng Chúa có nguy cơ bị lấn át bởi nhiều tiếng khác, mỗi cộng đoàn giáo hội được mời gọi để cổ võ và chăm lo ơn gọi linh mục và đời sống thánh hiến. Con người thực sự luôn cần đến Thiên Chúa, ngay cả trong thế giới kỹ thuật, và sẽ luôn cần đến người mục tử để công bố lời Chúa và giúp chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa ngang qua các bí tích. Anh chị em thân mến, được tăng sức nhờ vào niềm vui phục sinh và tin tưởng vào đấng phục sinh, chúng ta phó thác tất cả những dự định và lo toan cho mẹ Maria vô nhiễm, mẹ của từng ơn gọi, để nhờ lời chuyển cầu của người, ngày càng có thêm nhiều ơn gọi thánh hiến phục vụ giáo hội và thế giới.
Regina Celle Tare, Alleluia.
Quieque meruisti portare, Alleluia.
Resurrexit sicut ixit, Alleluia.
Ora pro nobis Deum, Alleluia.
Gaudet et tare Virgo Maria, Alleluia.
Quia surrexit Dominus Fere, Alleluia.
Oremus, Deus qui per resurrectionem Filii Tui Dominus Iesu Christi, mundum salutificaret ignatus est, presta quaesmus, ut peus genitricem Virgine Mariam, per pete capiamus gaudia vitae, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritus Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritus Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritus Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis, Domine.
Et lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trước những gì đang xảy ra ở Libya, Đức Thánh Cha một lần nữa bày tỏ quan ngại về tình hình chiến sự vẫn tiếp diễn. Ngài nói:
Continua a seguire con grande apprensione il drammatico conflitto armato che in Libia ha causato un elevato numero di vittime.
Tôi tiếp tục theo dõi với nhiều lo lắng cho những xung đột chiến sự căng thẳng tại Libya, và hiện số người thương vong không ngừng gia tăng, nhất là thường dân. Tôi muốn lặp lại lời kêu gọi cấp bách, bởi con đường đối thoại và thỏa hiệp vượt lên trên những xung đột bạo lực, với sự giúp đỡ của những tổ chức quốc tế đang nỗ lực tìm ra lời giải đáp. Qua lời cầu nguyện, tôi hiệp thông với giáo hội địa phương trong việc trợ giúp dân chúng, đặc biệt những ai đang làm việc trong các bệnh viện. Tôi cũng nghĩ đến Syria, nơi đang cần xây dựng đời sống chung dựa trên hòa thuận và hiệp nhất. Xin Thiên Chúa đừng để xảy ra thêm những cuộc đổ máu trên quê hương của những tôn giáo và nền văn minh vĩ đại. Tôi mời gọi toàn giới lãnh đạo và công dân Syria không ngừng nỗ lực tìm kiếm lợi ích chung và đón nhận những nguyện vọng chính đáng cho một tương lai hòa bình và bền vững. Sau đó, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến hai lễ phong chân phước khác như một âm vang của lễ phong chân phước cho Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Chân phước George Hafner ở Würzburg, Đức Quốc. Ngài là linh mục triều, chết tử đạo trong trại tập trung ở Dachau. Chân phước Justino Maria Russolillo ở Pozzuoli. Ngài là người sáng lập hội ơn gọi thánh hiến.
Chevrolet francophone, chaque année, au mois de mai, nous vénérons la Vierge Marie.
Ngỏ lời với du khách hành hương nói tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nói: Trong tháng 5, tháng kính Đức Nữ Đồng Trinh Maria. Trong hành trình đức tin của mình, mẹ luôn âm thầm, nhưng cũng luôn là nơi trợ giúp hiệu quả trong sứ vụ của con mẹ. trong Chúa Nhật cầu cho ơn thiên triệu và đời sống thánh hiến. Xin mẹ khơi lên trong lòng người trẻ niềm tin vào lòng quảng đại đáp lại tiếng Chúa mời gọi. Chúng ta hãy cầu nguyện như mẹ và với mẹ. Tôi chúc lành cho anh chị em và cho các bạn trẻ, để các bạn đáp lại cách hăng say tiếng gọi của Chúa.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Mai Anh và Linh Tiến Khải kính mời quý vị theo dõi phần đầu chương 4 của thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam, loan báo tin mừng trong hoàn cảnh ngày nay.
Kính thưa quý vị thính giả, trong các buổi phát tuần qua, chúng tôi đã gửi đến quý vị ba chương đầu trong thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam, công bố hôm mùng 1 tháng 5 vừa qua với tựa đề Cùng nhau bồi đắp nền văn minh tình thương và sự sống. Qua ba chương đó, các giám mục đã lần lượt trình bày sơ lược về hiện trạng quê hương, nơi người Công giáo Việt Nam đang sống và thực thi sứ vụ của mình. Tiếp đến, các giám mục cho thấy cần phải sống và thể hiện mầu nhiệm giáo hội như thế nào trong hoàn cảnh ngày nay theo lời mời gọi của Chúa. Chương 3 tập trung vào sự hiệp thông trong giáo hội, được nhìn như gia đình của Thiên Chúa. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị phần đầu trong chương 4, qua đó các giám mục nêu lên những khía cạnh chính yếu trong sứ vụ của giáo hội tại Việt Nam ngày nay.
Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Giáo hội nhận lãnh cùng một sứ vụ mà Đức Kitô lãnh nhận từ Chúa Cha là loan báo tin mừng nước Thiên Chúa. Sứ vụ này làm nên chính lý do hiện hữu của giáo hội giữa lòng thế giới. Vì vậy, khi đón nhận tin mừng, giáo hội tại Việt Nam cũng nhận lãnh sứ vụ loan báo tin mừng Đức Kitô cho từng người và mọi người. Nhờ đó, họ khám phá ý nghĩa đời sống và được lớn lên như những con người mới. Nhận thức đức tin này khiến Đại hội Dân Chúa nhấn mạnh rằng, thay vì coi truyền giáo chỉ như một trong những hoạt động của giáo hội, thì nay cần nhìn sứ mệnh truyền giáo như nắm men thấm nhập, khơi dậy và chi phối mọi khía cạnh đời sống giáo hội. Do đó, cần dành mọi nỗ lực và hoạt động từ vật chất đến thiêng liêng và mục vụ cho mục tiêu này. Sứ vụ này mang tính chất duy nhất và toàn diện. Duy nhất vì tất cả đều khởi đi và quy hướng về con người Đức Giê-xu Nazareth và mầu nhiệm của Người. Người là con Thiên Chúa, đấng vừa khai mở, vừa là hiện thân của vương quốc Thiên Chúa qua mầu nhiệm khổ nạn và phục sinh. Vì thế, khi thi hành sứ vụ nhất thiết phải công bố danh Chúa Giê-xu. Toàn diện vì sứ vụ bao gồm nhiều hoạt động, công bố tin mừng lần đầu tiên, huấn giáo nhằm xây dựng sự trưởng thành đức tin, đem tinh thần phúc âm thấm nhập mọi lĩnh vực đời sống xã hội và văn hóa. Do đó, có mối liên hệ mật thiết giữa sứ vụ loan báo tin mừng và việc phục vụ sự sống cùng sự phát triển con người toàn diện. Chính Chúa Giê-xu dạy giáo hội hướng đi này. Cho dù mối quan tâm hàng đầu của người là rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa, Chúa Giê-xu cũng quan tâm đến công bằng xã hội và nhu cầu vật chất của dân chúng. Như thế, tin mừng của người liên kết mật thiết với sự phát triển những giá trị nhân linh và không hề tách rời đức tin khỏi cuộc sống. Trong bối cảnh xã hội hiện nay, giáo hội tại Việt Nam xác tín rằng dân Chúa cần tích cực cộng tác với mọi người thiện chí, cùng nhau bồi đắp nền văn minh tình thương và sự sống. Đó là phương thế cụ thể để thi hành sứ vụ duy nhất và toàn diện của Đức Kitô trên đất nước này.
Là công dân trong một đất nước, người Công giáo Việt Nam có bổn phận yêu mến và xây dựng quê hương. Đồng thời chúng ta thi hành bổn phận này với tinh thần phúc âm khi thể hiện chức năng tiên tri bằng tiếng nói chân thành và có trách nhiệm, thực thi yêu thương trong chân lý và thực thi chân lý trong yêu thương. Theo ý nghĩa đó, Đức Benedicto XVI nhắn nhủ các tín hữu Việt Nam bằng đời sống xây nền trên đức ái, sự liêm chính, việc quý trọng công ích, anh chị em phải chứng tỏ rằng là người công giáo tốt, cũng là người công dân tốt. Để thực hiện lời mời gọi này, các tín hữu cần thấu triệt giáo huấn của giáo hội về xã hội. Giáo huấn này sẽ soi sáng cho tín hữu biết cách yêu mến quê hương, yêu thương mọi người không trừ một ai, quan tâm phát triển nhân bản và văn hóa, xây dựng công bằng, tình liên đới, sự bình đẳng và tự do tôn giáo qua nẻo đường hiền lành và khiêm nhường, bao dung và tha thứ. Định hướng này sẽ mở đường cho những chương trình mục vụ của giáo hội tại Việt Nam, đặc biệt cho thiếu nhi, giới trẻ và di dân. Như Đức Kitô, giáo hội không bao giờ thỏa hiệp với tội lỗi và bất công, nhưng đồng thời yêu thương hết thảy mọi người với lòng nhân hậu xót thương của Thiên Chúa. Các tín hữu của Chúa Giêsu phải lấy việc lành mà vượt thắng lối sống bạo lực, ích kỷ, hưởng thụ và phóng túng. Để chu toàn sứ vụ duy nhất và toàn diện của giáo hội, mỗi tín hữu theo ơn gọi riêng của mình đều phải dấn thân loan báo tin mừng. Tuy nhiên, vì sứ vụ của giáo hội cốt yếu mang tính cộng đoàn, nên không một tín hữu nào có thể thi hành sứ vụ cách riêng lẻ. Chính vì thế, các tín hữu Việt Nam, cá nhân cũng như cộng đoàn, phải tích cực tham gia vào cùng một kế hoạch chung mà giám mục địa phương hợp nhất với Hội đồng Giám mục Việt Nam đã đề ra và chịu trách nhiệm chính. Đồng thời cần phải có sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa các giáo phận và các dòng tu, cũng như giữa các dòng tu với nhau.
Ngoài ra, mọi thành phần dân Chúa cần ý thức về mối tương quan sâu xa giữa đời sống chiêm niệm và hoạt động tông đồ. Sứ vụ là hoạt động có tính chiêm niệm và là chiêm niệm mang tính hoạt động. Thi hành sứ vụ loan báo tin mừng là chia sẻ tặng phẩm quý giá nhất mà chúng ta đã lãnh nhận, đó là được biết Đức Kitô. Như vậy, sứ vụ ấy trước hết là sự cảm nghiệm về Thiên Chúa đang sống và hoạt động trong mình, điều đó thôi thúc chúng ta phục vụ sự sống và phát triển con người toàn diện, từ thể lý đến tâm linh, từ văn hóa và xã hội đến đức tin và luân lý. Do đó, cần cảnh giác trước những cám dỗ lôi cuốn chúng ta rơi vào khuynh hướng đề cao hoạt động mà không quan tâm đến việc vun trồng đời sống nội tâm. Chúa Giêsu đã thi hành sứ vụ với cung cách đặc biệt, là tiên tri trung thành của chân lý tin mừng, người can đảm và kiên nhẫn kêu mời mọi người sám hối và sống theo ý định của Thiên Chúa. Là tôi tớ, người khiêm nhường phục vụ nhân loại đến độ hiến thân trên thập giá, biểu lộ uy quyền hiển trị của Thiên Chúa tình yêu. Là tư tế đích thực và là vị trung gian giàu lòng xót thương, người cùng sẻ chia mọi sự với gia đình nhân loại để dâng lên Chúa Cha những đau khổ, ưu sầu cũng như hạnh phúc và niềm vui của họ. Theo gương Chúa Giêsu, chúng ta cần thi hành sứ vụ với cung cách của người, can đảm và kiên trì loan báo chân lý tin mừng, khiêm nhường phục vụ, chân thành chia sẻ mọi nỗi niềm của con người, nhất là những người nghèo khổ. Con người ngày nay không chỉ đón nhận tin mừng bằng cách nghe, nhưng còn bằng cách thấy. Vì thế, Đại hội Dân Chúa đề nghị, trong các chương trình huấn luyện nhân sự ở mọi cấp, cách riêng huấn luyện chủng sinh, tu sĩ nam nữ, vấn đề không chỉ là trau dồi kiến thức, nhưng còn là hình thành một cung cách sống và phục vụ của sứ giả tin mừng.
Để thi hành sứ vụ loan báo tin mừng trong hoàn cảnh xã hội ngày nay, Đại hội Dân Chúa quan tâm đặc biệt đến lĩnh vực giáo dục. Chúng tôi đề nghị chính quyền mở rộng cánh cửa cho các tôn giáo và những người thành tâm thiện chí tham gia vào việc giáo dục học đường là chìa khóa cho tương lai tươi sáng của đất nước. Giáo hội Công giáo có thể cống hiến cho xã hội triết lý và kinh nghiệm giáo dục của mình nhằm đào tạo những con người có trách nhiệm với bản thân, với tha nhân và xã hội. Đồng thời giáo hội mong ước các cộng đoàn Kitô hữu, gia đình cũng như các đoàn thể, giáo xứ cũng như các dòng tu, hãy hết sức quan tâm đến giáo dục, hỗ trợ những học sinh nghèo, nâng cao trình độ học vấn của giới trẻ, dạy nghề cho giới trẻ miền quê, đồng hành với giới giáo chức Công giáo. Vượt xa việc chuẩn bị nghề nghiệp hay đóng khung trong học đường, giáo dục dẫn con người tới Đức Kitô, con người hoàn hảo. Chính vì thế, giáo dục đức tin phải là sợi chỉ xuyên suốt, là tinh hoa và cùng đích của hết thảy nỗ lực giáo dục gia đình, học đường và sứ đạo. Nền giáo dục như thế sẽ giúp người thụ giáo lắng nghe Thiên Chúa và tìm ra được ơn gọi của mình trong kế hoạch của Ngài. Cách đặc biệt giáo hội xác tín rằng việc giáo dục lương tâm cho mọi người là hết sức cần thiết. Theo đề nghị của Đại hội Dân Chúa, các giáo xứ cần quan tâm đến nền giáo dục đại chúng về lương tâm, những giá trị nhân bản và văn hóa đối thoại dưới ánh sáng lời Chúa. Với lương tâm ngay chính, họ thoát khỏi chủ trương tương đối về luân lý và sống đúng ơn gọi làm người của mình, giúp họ sống đạo cách ý thức và trưởng thành hơn. Ngoài ra, quyết định sống tốt một cách can đảm sẽ là một thông điệp mời gọi người khác cũng quyết định sống tốt.
Trong bối cảnh của xã hội Việt Nam, khi thi hành sứ vụ loan báo tin mừng, giáo hội cần đối thoại với các tôn giáo, với người nghèo và với những anh chị em không tôn giáo. Đây là cuộc đối thoại từ trái tim đến trái tim nhằm xây dựng sự hiểu biết lẫn nhau và phục vụ hạnh phúc đích thực của con người. Đó cũng là cuộc đối thoại phục vụ ơn cứu độ. Cuộc đối thoại với các tôn giáo sẽ giúp giáo hội tại Việt Nam xác tín hơn nữa vào tác động của Chúa Thánh Thần, đấng đang dẫn dắt mọi người tới chân lý toàn vẹn. Tại Việt Nam, chúng ta nhận thấy đức bác ái của đạo Công giáo đã gặp gỡ lòng từ bi của Phật giáo, cảm thức tâm linh của đạo giáo, triết lý xã hội của Khổng giáo và lòng mộ đạo bẩm sinh của người dân Việt, luôn tôn kính trời, thực hành đạo hiếu, bày tỏ lòng biết ơn đối với các đấng sinh thành cũng như đối với các bậc anh hùng dân tộc. Đồng thời, đối thoại cũng giúp giáo hội rộng mở, hợp tác với các tôn giáo trong công cuộc lành mạnh hóa xã hội và thăng tiến con người. Hơn thế nữa, đây còn là cơ hội để giáo hội canh tân lòng tin của mình vào Đức Kitô là khởi nguyên và cùng đích của toàn thể lịch sử nhân loại. Ý thức tầm quan trọng của cuộc đối thoại với các tôn giáo, trong những năm sắp tới, giáo hội phải lưu tâm hơn nữa đến chiều kích này trong việc đào tạo nhân sự cũng như trong các hoạt động mục vụ.
Vừa rồi là phần đầu chương 4 của thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam, loan báo tin mừng trong hoàn cảnh ngày nay. Sau đây Mai Anh và Hà Thanh Bình xin điểm những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, đầu tuần qua, Đức Thánh Cha đã tiến hành hai bổ nhiệm quan trọng tại Tòa Thánh và có liên hệ tới Giáo hội Hoàn Vũ. Ngài cử Đức Tổng Giám mục Fernando Filoni cho đến nay là Phụ tá Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, làm tân Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, thay thế Đức Hồng Y Ivan Diaz xin từ chức vì lý do tuổi tác. Tiếp đến, Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Giovanni Angelo Becciu cho đến nay là Sứ thần Tòa Thánh tại Cuba, làm tân Phụ tá Quốc vụ Khanh Tòa Thánh. Đức Tổng Giám mục Fernando Filoni, người Italia, gốc tỉnh Taranto, năm nay 65 tuổi, nguyên là nhà ngoại giao phục vụ tại Brazil, Sri Lanka, Hồng Kông, trước khi thăng Tổng Giám mục Sứ thần Tòa Thánh tại Iraq, rồi tại Phi Luật Tân, và được bổ nhiệm làm Phụ tá Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cách đây gần 4 năm. Trong tư cách là Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, cũng gọi là Bộ Truyền giảng tin mừng cho các dân tộc, Ngài giúp Đức Thánh Cha phối hợp, liên hệ và trợ giúp lối 1.080 giáo phận thuộc các sứ truyền giáo, trong đó có 26 giáo phận tại Việt Nam. Sáng thứ Hai mùng 10 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y Bertone, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, đã tháp tùng Đức Tổng Giám mục Filoni đến trụ sở Bộ Truyền giáo và giới thiệu vị tân Tổng trưởng với toàn thể các chức sắc của bộ này. Như vậy, hai vị lãnh đạo của bộ này đều là người mới. Vị Tổng Thư ký là Đức Tổng Giám mục Savio Hàn Đại Huy, 61 tuổi, bắt đầu nhiệm vụ từ khoảng đầu tháng 2 năm nay, và nay đến lượt Đức Tổng Giám mục Tổng trưởng. Đức Tổng Giám mục Giovanni Angelo Becciu, người đảo Sardinia, Italia, năm nay 63 tuổi, thuộc ngành ngoại giao Tòa Thánh. Từ hai năm nay, Ngài làm Sứ thần Tòa Thánh tại Cuba. Vị Phụ tá Quốc vụ Khanh được coi là nhân vật thứ ba tại Tòa Thánh và thường được giới báo chí coi như là tương đương với Bộ trưởng Nội vụ của Tòa Thánh. Cùng với Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh, Ngài thuộc vào số các cộng tác viên thân cận nhất của Đức Thánh Cha.
Sáng thứ Năm ngày 12 tháng 5, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến phái đoàn 21 người thuộc tổ chức Do Thái Bnai Brith quốc tế. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cổ võ sự cộng tác của Do Thái và Công giáo trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Bnai Brith trong tiếng Do Thái có nghĩa là con của giao ước. Đây là tổ chức Do Thái kỳ cựu và lớn nhất, được thành lập năm 1843 tại New York, Hoa Kỳ, với mục đích chống lại nạn kỳ thị chủng tộc và nạn bài Do Thái. tổ chức này có gần nửa triệu thành viên tại 57 quốc gia và có mặt trong nhiều tổ chức quốc tế như Liên Hiệp Quốc, UNESCO và Nghị viện Âu Châu. Trong bài chào mừng phái đoàn, Đức Thánh Cha nhắc lại cuộc họp tại Paris hồi tháng 2 năm nay giữa Ủy ban Tòa Thánh liên lạc với Do Thái giáo và Ủy ban Do Thái quốc tế vì Liên Tôn. Tiếp đến là cuộc họp hồi tháng 3 năm nay của Ủy ban Tòa Thánh và Tòa Rabbi trưởng của Israel. Trong các cuộc họp đó có nhấn mạnh sự cộng tác cụ thể giữa Công giáo và Do Thái trong các hoạt động bác ái và phục vụ người nghèo. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, một trong những điều quan trọng nhất mà chúng ta có thể cùng nhau thực hiện là làm chứng về niềm tin sâu xa, theo đó mỗi người nam nữ đều được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa, và do đó có phẩm giá bất khả xâm phạm. Xác tín này là nền tảng chắc chắn nhất cho mọi nỗ lực bảo vệ và thăng tiến các quyền bất khả nhượng của mỗi người. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, Công giáo và Do Thái cần cộng tác với nhau để cổ võ một sự hiểu biết đúng đắn về vai trò của tôn giáo trong đời sống của các xã hội ngày nay, và sự hiểu biết ấy sửa sai quan niệm hoàn toàn theo chiều ngang, nhiều khi rất thiếu sót về con người và về sự sống chung trong xã hội. Cuộc sống và hoạt động của mọi tín hữu phải liên tục làm chứng về sự siêu việt, chỉ rõ về những thực tại vô hình vượt xa chúng ta, và cần thể hiện xác tín, theo đó Chúa Quan Phòng yêu thương và từ bi đang hướng dẫn kết quả chung cục của lịch sử, dù hành trình có vẻ khó khăn và đe dọa thế nào đi nữa.
Tuần qua, dư luận Kitô giáo và cả các giới chức chính quyền quốc tế đã phản ứng về vụ 500 người Hồi giáo Salafist ở Ai Cập đã tấn công các tín hữu chính thống Cop ở vùng thủ đô Cairo, làm cho 12 người thiệt mạng và gần 200 người bị thương. Salafist là một giáo phái Hồi giáo chủ trương chỉ giải thích Kinh Koran theo nghĩa đen. Nhóm này tấn công các tín hữu chính thống Cop vì cho rằng có hai phụ nữ Cop trở lại Hồi giáo và bị chính thống giam giữ trong một đan viện, nhưng giáo hội chính thống phủ nhận điều này. Trong bối cảnh đó, phát ngôn viên của các giáo hội công giáo liên nghi lễ tại Ai Cập báo động quốc tế về hiểm họa nội chiến tại nước này. Hôm 9 tháng 5, cha Rafik Greich, giám đốc phòng báo chí kiêm phát ngôn viên của giáo hội công giáo Ai Cập, nói với hãng tin Asia News ở Roma rằng, Ai Cập bắt đầu một cuộc đại nội chiến vì một nhóm nhỏ những người Hồi giáo cực đoan đang bóp nghẹt các lý tưởng của cuộc cách mạng hồi tháng 2 vừa qua, gieo rắc bạo lực tại nhiều nơi trong nước. Cha Gresh kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ chính phủ hiện nay tại Ai Cập và bảo vệ tất cả mọi công dân nước này, dù là Kitô hữu hay Hồi giáo, chống lại những vụ kỳ thị và sự lên nắm chính quyền của một chế độ Hồi giáo cực đoan.
Về phần Đức Tổng giám mục Michael Fitzgerald, người Anh, sứ thần tòa thánh tại Ai Cập, ngài cũng tuyên bố rằng, cộng đoàn Kitô thiểu số tại Ai Cập hy vọng có một tương lai nhiều tự do hơn cho mọi người công dân, nhưng tiếp tục lo sợ rằng cuộc cách mạng hiện nay có thể bị những người Hồi giáo cực đoan cưỡng đoạt. Đức Tổng giám mục Fitzgerald cho biết, các tín hữu công giáo và Kitô khác đang đợi xem đất nước Ai Cập đang đi theo hướng nào, nhất là sau cuộc tuyển cử vào tháng 9 năm nay, và công việc tu chính hiến pháp. Giống như các nghị phụ thượng Hội đồng giáo mục Trung Đông hồi tháng 10 năm ngoái, Đức Tổng giám mục Fitzgerald và các giáo mục Ai Cập vẫn khuyến khích các tín hữu Kitô tham gia tiến trình chính trị, đảm nhận vai trò của mình trong xã hội mà không sợ sệt, đồng thời làm chứng tá Kitô. Đức cha Antonio Aziz Mina, giám mục công giáo của giáo phận Giza, cũng lên tiếng nói rằng, cảnh sát Ai Cập cần hành động mau lẹ hơn chống lại những thành phần Hồi giáo nổi loạn và gây xáo trộn. Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại dành cho phân bộ Anh quốc của tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ hôm 9 tháng 5, Đức cha Aziz nói, nếu cảnh sát và quân đội không hành động, thì Ai Cập sẽ lâm vào tình trạng vô chính phủ và bị xáo trộn hoàn toàn. Cho đến nay, quân đội Ai Cập không muốn chống lại những người bạo động và muốn giữ vị thế gọi là trung lập. Còn cảnh sát thì xuất hiện, nhưng lại hành động rất chậm chạp, họ lo sợ và không đủ mạnh. Trong số 82 triệu dân Ai Cập, 90% theo Hồi giáo và khoảng 9% là tín hữu chính thống Cốt. Các tín hữu Kitô khác, trong đó có Công giáo, chỉ chiếm 1% dân số nước này.
Chiến cuộc tại Libya sắp bước sang tháng thứ hai. Quân đội NATO ngày càng gia tăng các cuộc dội bom tại thủ đô Tripoli, nhất là vào các dinh thự họ tin là đại tá Gaddafi ẩn nấp trong đó, làm cho nhiều người dân thường cũng bị vạ lây. Mặc dù các giới chức chính trị Âu Châu tuyên bố không có ý định giết Gaddafi, nhưng đã 4 lần họ dội bom vào dinh thự và các căn cứ của ông. Trong bối cảnh đó, đức cha Giovanni Martinelli, đại diện tông tòa Tripoli, tố giác các vụ dội bom bừa bãi của quân đội NATO. Tuyên bố với hãng tin Asia News ở Roma hôm 11 tháng 5, đức cha Martinelli nói, họ dội bom như thể cắt đồ nữ trang, chẳng có tiêu chuẩn gì cả, chỉ có ý muốn tàn phá. Đức cha xác nhận có 4 trẻ em bị thương trong cuộc dội bom của NATO trong đêm thứ hai rạng ngày thứ ba vừa qua tại Tripoli và nói, bom đạn dội vào các nhà của thường dân, một số bom rơi gần một nhà thương. Trong đêm mùng 9 rạng ngày mùng 10 tháng 5, NATO mở lại các cuộc dội bom tại thủ đô Libya, nói chủ ý buộc Gaddafi phải đầu hàng. Trong vụ dội bom này, đài truyền hình và trụ sở hãng tin của nhà nước bị trúng bom, nhưng chính phủ cho biết cả trụ sở cao ủy trẻ em cũng bị thiệt hại. Đức cha Martinelli cho biết bom đạn ngày càng gây ra đau khổ cho dân chúng. Người ta thấy các bà mẹ và trẻ em tuyệt vọng trên đường phố bị bỏ mặc cho số phận. Đức cha phê bình hành động gọi cuộc chiến tranh chống Libya là một chiến dịch nhân đạo để bảo vệ dân chúng. Ngài nói, Liên Hiệp Quốc được thành lập để bảo vệ những người yếu thế nhất, để mang lại hòa bình, chứ không phải chiến tranh. Bom đạn dội xuống Tripoli là một dấu hiệu trầm trọng chứng tỏ sự miệt mài hăng say chống lại dân tộc này. Hôm 11 tháng 5 vừa qua, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đã kêu gọi ngưng chiến tức khắc tại Libya. Cũng trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Asia News, đức cha Martinelli cho biết từ khi xảy ra cuộc hành quân của khối NATO chống Libya ngày 19 tháng 3 đến nay, đã có hơn 600.000 người Libya tị nạn khỏi nước này.
Trước khi kết thúc chương trình, Kim Loan xin gửi đến quý vị chứng từ của bà Fulvia Miglietta, cựu thành viên Lữ đoàn Đỏ Brigate Rosse, từ oán thù giai cấp đến tình yêu huynh đệ.
Bà Fulvia Miglietta hiện nay là một phụ nữ ôn hòa, trầm tĩnh, sống tại tư gia ở thành phố Genova, miền Bắc nước Ý. Bà phân chia cuộc sống giữa công tác nội trợ, giao tiếp bạn bè và sinh hoạt giáo xứ. Nhưng quá khứ của bà thì không êm đềm trầm lắng như thế. Vào thập niên 1970, cái thời kỳ mà nhóm khủng bố Brigate Rosse, Lữ đoàn Đỏ, đặt bản doanh trại tại Genova và gieo rắc kinh hoàng chết chóc trong khắp nước Ý, thì Fulvia Miglietta là nữ thành viên cực đoan nhất, bị nung nấu bởi ước muốn tạo lập bình đẳng và công bằng trong xã hội, học được trong giờ giáo lý mà Fulvia dấn thân cách cuồng nhiệt trong nhóm Lữ đoàn Đỏ. Sau đó cô bị bắt và bị tống giam trong vòng 12 năm. Nơi đêm tối ngục tù, trải qua những giờ phút sầu buồn và vỡ mộng, cô khám phá ra tình yêu nhưng không của Thiên Chúa, đấng là cha của tất cả mọi người. Thế là mọi sự đảo lộn hết, cô tìm ra ý nghĩa chính đáng của đời sống và làm cuộc thay đổi toàn diện. Xin nhường lời cho bà Fulvia Miglietta. Câu chuyện cuộc đời tôi giúp tôi cảm nghiệm được thế nào là tình yêu nhưng không của Thiên Chúa. Ngay trong tuổi trẻ, tôi đã lao mình vào các sinh hoạt của Lữ đoàn Đỏ. Tôi biết rõ, cũng như tất cả các bạn đồng chí của tôi đều biết rõ rằng, khi chọn con đường đấu tranh cực đoan này, thì sớm muộn gì cũng bị giết chết hoặc bị lâm cảnh tù đầy. Thế nhưng vào lúc ấy, trong cái đầu óc thơ ngây dại khờ của tôi, chỉ có mỗi một ý tưởng duy nhất là phải tạo lập công bằng xã hội, bằng mọi giá. Thật ra tôi gia nhập Lữ đoàn Đỏ vì lòng yêu mến nhiệt thành hơn là vì bị thu hút bởi một ý thức hệ lầm lẫn. Lúc ấy ưu tiên hàng đầu của tôi là tranh đấu cho phẩm giá của những người bé nhỏ không phương thế tự vệ. Tôi đứng về phía những ai thấp cổ bé miệng, những kẻ bị đàn áp bất công. Tôi không hề hiểu được rằng cái ý thức hệ vật chất vô thần, thật ra một khi tranh đấu cho phẩm giá những người bị áp bức, thì cùng lúc lại tước đoạt phẩm giá của người khác. đúng như thực tế các sự kiện minh chứng. Cần phải có một mối hận giai cấp lành mạnh mà lúc ấy tôi lại không có. Trong những năm tôi lén lút sinh hoạt trong nhóm khủng bố Lữ đoàn đỏ Brigade Rosse, cùng với các bạn đồng chí khác, tôi từng rơi vào cơn khủng hoảng. Bởi lẽ tôi đau đớn nhận ra rằng con người đúng nghĩa là con người, không hiện hữu, mà chỉ hiện hữu một tập thể. Chẳng hạn, không hiện hữu các bạn bè đồng chí, mà chỉ hiện hữu những con người được dùng để phục dịch cho một tổ chức. Tổ chức này lúc ấy là nhóm Lữ đoàn đỏ. Họ không bao giờ nhìn nhận phẩm giá thực sự của một người, mà chỉ luôn luôn gieo rắc gian dối, lừa đảo. Chẳng hạn họ nhồi sọ, họ tuyên truyền với chúng tôi rằng, chúng tôi không giết người mà chỉ phá đổ giai cấp, chức vụ. Sự kiện chứng kiến cảnh tượng các bạn đồng chí bị dùng như các công cụ phục vụ cho một ý thức hệ đã khiến tôi quyết định rút ra khỏi Lữ đoàn đỏ sau 3 năm hoạt động lén lút. Rồi khi biết mình bị lùng bắt, tôi bỏ trốn sang thủ đô Paris. Nơi đây sống trong chui rút, tôi có cảm tưởng như đang bị cầm tù. Sau vài tháng sống chui sống nhủi như thế, tôi tìm đường vào lại với nhóm Lữ đoàn đỏ. Nhưng vừa đặt chân lên đất Ý, tôi bị bắt giam ngay. Nơi đêm tối ngục tù, cái tranh chấp nội tâm càng nổi lên mạnh mẽ hơn, khiến tôi không thể nào chịu đựng nổi. Ý tưởng duy nhất lúc ấy là tự tử. Chỉ có cái chết mới chấm dứt nỗi day dứt, cái âu lo dày vò triền miên ngày đêm, thật khủng khiếp, thật kinh hoàng. Tôi kiếm tờ giấy để viết lá thư tuyệt mạng để lại cho mẹ tôi. Tôi muốn giải thích cho mẹ hiểu lý do tại sao tôi chọn cái chết. Nhưng tôi không tìm ra giấy bút. Bà Fulvia Mieta, cựu thành viên nhóm khủng bố Brigate Rosse Lữ đoàn đỏ kể tiếp. Vào một buổi tối, xuyên qua song sắt cửa sổ phòng giam ở Voghera, tôi nhìn ra xa trông thấy một cây thánh giá được chiếu sáng. Trong lặng thinh của con tim, tôi van xin Thiên Chúa trợ giúp. Lạ lùng thay, ngay lúc ấy, nỗi sầu khổ biến mất và một niềm an bình bao la ngự xuống trong tôi. Cùng với cái đau đớn, cái ý tưởng tự tử cũng biến mất. Tâm tình tri ân dạt dào tràn ngập đồng hành với tôi. Tôi bỗng ý thức tức khắc rằng không ai có thể cho được điều tôi vừa lãnh nhận. Tình yêu nhưng không của Thiên Chúa khiến tôi không thể nói nên lời. Thiên Chúa kéo tôi lên từ phân bón và ôm chặt tôi vào lòng Ngài. Tôi hoàn toàn không có công trạng gì để được hưởng một hồng ân to tát như thế. Chỉ duy nhất Thiên Chúa hằng sống mới hiểu thấu tâm can của mỗi người. Chỉ duy nhất Thiên Chúa mới có thể biến đổi một thực tại tội lỗi tôi đang sống thành một kinh nghiệm tha thứ và tình yêu. Chỉ duy nhất Thiên Chúa mới có thể phân đôi nước biển để con cái đi qua khỏi biển mà không bị ướt chân. Chỉ duy nhất người cha yêu thương mới nghe rõ tiếng kêu gào xin trợ giúp của kẻ nào giống y như tôi, đang bị dòng thác lũ cuốn trôi đi. Kể từ giây phút ấy, tôi bắt đầu sống trong một kinh ngạc tuyệt vời. Tình yêu bao la Thiên Chúa dành cho riêng tôi, cũng như dành cho tất cả mọi người. Thiên Chúa gần kề mỗi người, đặc biệt gần kề những ai đang bị đau khổ dày vò, vì chính tội lỗi của người, giống y như trường hợp của tôi lúc ấy. Bà Fulvia Mieta kết thúc chứng từ như sau. Cùng với thời gian trôi qua, với đôi mắt đổi mới, tôi bắt đầu học lại trang sử cuộc đời như một câu chuyện tình yêu. Tôi xa lìa Thiên Chúa, nhưng Ngài luôn ở với. Ngài yêu thương tôi ngay cả khi tôi chìm ngập trong biển cả sự dữ. Đức Chúa Giêsu Kitô đã dâng hiến mạng sống Ngài để chuộc tội tôi và đã giải thoát tôi. Đây là hồng ân cao cả tôi nhận lãnh cách nhưng không từ Thiên Chúa. Đến phiên mình, tôi cũng phải luôn tin tưởng và thực hành những gì là thiện hảo, là tốt lành. Giờ đây thì tôi có thể nói rằng tôi đã sống và thực hành những điều tốt lành, nhưng tôi luôn nhắc nhở mình phải sống khiêm tốn. Tôi cầu nguyện rất nhiều và luôn luôn van xin Thiên Chúa trợ giúp, bởi vì tôi không thể nào cậy dựa vào sức riêng mình. Dần dần tôi cũng ý thức sâu xa rằng, giống như Thiên Chúa yêu thương tôi thế nào, tôi cũng được mời gọi hãy yêu thương, không phải bằng lời nói suông, nhưng bằng các hành động cụ thể, bởi vì Thiên Chúa yêu thương chúng ta qua các cử chỉ cụ thể. đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Chúa Giêsu phán: Thầy chính là mục tử nhân lành. Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Người làm thuê vì không phải là mục tử, và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn, vì anh ta là kẻ làm thuê và không thiết gì đến chiên. Thầy chính là mục tử nhân lành. Thầy biết chiên của thầy và chiên của thầy biết thầy, như Thiên Chúa Cha biết thầy và thầy biết Thiên Chúa Cha, và thầy hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m93. Ban tối từ 20:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 30m30 và 16m88. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin cho Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Tetua Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.